trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, Brazil ngày 21 tháng 8, tức là mới hôm qua, vừa loan báo rằng bắt đầu từ tuần sau sẽ đóng cửa cấm nhập cảnh những di dân từ châu Á, trong đó có Việt Nam, quá cảnh quốc gia Nam Mỹ này để làm bàn đạp tiến tới biên giới Mỹ hoặc Canada một cách bất hợp pháp bằng đường bộ. Chi tiết lệnh cấm này như thế nào và những vi phạm thì sẽ bị xử lý trừng phạt ra sao, cùng các chi tiết cập nhật về thông tin di trú Hoa Kỳ thời gian gần đây, mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Trà My chào mừng luật sư Khanh trở lại với chương trình hôm nay.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My và xin cảm ơn quý vị khán giả của Đài Hoa đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Thưa luật sư Khanh, khi mà cái cuộc khủng hoảng biên giới Hoa Kỳ, đặc biệt là biên giới đường bộ giữa Mỹ với Mexico bùng nổ dưới thời của chính quyền Tổng thống Joe Biden, thì chúng ta thấy rằng là không chỉ có những di dân từ Nam Trung Mỹ kéo tới cái đường biên giới này, mà từ xa hơn thế nó là từ châu Á, từ Trung Quốc, từ Việt Nam, từ Philippines, từ Ấn Độ, v.v. Mọi người cũng đổ về cái ngã đường biên giới này, và vì cái đường xa vạn dặm cho nên họ đi bằng nhiều cách, đi đường không, rồi sau đó họ đổ bộ xuống các quốc gia Nam Mỹ, Trung Mỹ để từ đó đi đường bộ vào Mỹ bất hợp pháp. Thì một trong những cái chặng dừng của họ đó là Brazil, quốc gia Nam Mỹ mà mình vừa mới nói đây, và dưới cái sự khủng hoảng dồn dập và với những cái gì mà họ đang phải chống chọi thì Brazil đã phải siết chặt cái đường biên, cái ngõ, cái cửa ngõ của mình để tránh ngăn chặn cái làn sóng vượt biên bất hợp pháp này qua ngã của họ để vào biên giới Mỹ. Thì xin hỏi luật sư Khanh chi tiết hiệu lực của lệnh cấm này như thế nào, trước giờ ra sao, và với cái lệnh này thì bắt đầu từ tuần sau mọi chuyện sẽ như thế nào?
Thưa chị và thưa quý vị, thì cái này nó hơi ngoài cái vụ cái sự hiểu biết của Khanh một chút, nhưng mà sau khi Khanh đọc về thông tin á, thì trước giờ thì quý vị nhớ những cái con đường đi qua Mỹ thì sẽ bao gồm là, một là mình bay trực tiếp vào Mỹ nếu mình có thị thực, hoặc nếu mà mình không bay vào Mỹ được thì mình sẽ chọn một cái nước nào đó mà mình có thể xin thị thực qua cái nước đó, hoặc còn miễn thị thực để mà mình bay qua đó để từ đó mình mới nối tiếp đường đi. Thì trước đây là có bên Mỹ thì Mỹ hạn chế rồi, thì có lần Khanh và chị Trà My nói về nước Cuba, thì bây giờ Brazil lại là một trong những cái nước mà bây giờ đưa ra một cái chính sách mới để ngăn cản những cái người mà quá cảnh của nước họ để mà đi ra ngoài, để mà xin ở lại, để mà xin tạm trú, để mà dùng cái con đường bộ giống như hồi nãy chị Trà My đã nói, là dùng cái bàn đạp để đi từ Brazil qua tới bên cái lộ trình là sẽ đi từ Brazil qua tới Peru, tới hoặc lên Colombia, tới Panama, qua cái Darien Gap mà Khanh và chị Trà My đã nói cách đây vài tháng rồi. Thì theo cái luật trước đây á, là Brazil cho những cái người nào vào nước của họ và chỉ là quá cảnh thôi chứ không phải có thị thực nhé. Quý vị nhớ có nhiều lúc là mình bay qua một nước thứ ba, thứ hai để mình quá cảnh để mình vào một cái nước thứ ba chẳng hạn. Thì trước đây Brazil cho phép những cái người quá cảnh nó lại đi ra ngoài cái khu vực mà coi như là ở quá cảnh. Thì đã có rất nhiều người người ta dùng cái lỗ hổng này để mà coi như họ chỉ quá cảnh qua Brazil tại họ không có cần phải xin visa, và từ lúc mà quá cảnh qua Brazil thì họ lại tự bước ra ngoài và họ xin, một là xin tị nạn, hoặc họ cứ rào bước ra ngoài để họ tìm cái con đường đi qua bên Nam Mỹ để tới biên giới, để qua tới Mỹ và tới biên giới Mỹ. Thì bây giờ Brazil đưa ra một cái chính sách rằng là bắt đầu thứ hai tuần tới, có nghĩa rằng là ngày hôm nay là ngày 22, thứ hai tuần tới là ngày 26 tháng 8, thì Brazil sẽ không cho những người nào đang có cái visa quá cảnh hoặc quá cảnh qua cái nước họ, không cho họ ra ngoài nữa. Có nghĩa rằng là những người này, một là họ phải đi cái chuyến bay kế tiếp của họ để bay tới cái thành phố cuối cùng mà họ cần phải đi tới, hoặc nếu không họ cái chuyến bay kế tiếp họ lên không được bởi vì họ có thể không có visa như thế nào, thì Brazil sẽ bắt những người này phải bay ngược trở lại cái nước mà họ mới xuất phát tới. Thì trong cái thống kê của những cái nước mà coi như là đang lạm dụng những cái vấn đề về quá cảnh bên Brazil để mà đi ra ngoài, để mà đi đường bộ qua tới Mỹ á, thì bên Brazil đang có nói rằng là có vài nước bên Đông Nam Á, có nghĩa rằng là Brazil có liệt kê rằng là bên Việt Nam, Ấn Độ, những người Nepalese, mà họ liệt kê ra là ba nước lớn là Ấn Độ, Việt Nam và Nepalese, là những cái nước mà có những nhiều người quá cảnh qua bên cái nước của họ để mà đi ra đi đường bộ. Còn ngoài ra Brazil có nói rằng là mấy cái nước bên châu Phi, rằng là bên Somalia, Cameroon, Ghana, Ethiopia là họ cũng dùng những cái con đường đó họ đi qua. Nhưng mà đối với những cái nước Đông Nam Á thì cái con số lượng hơn 70% của những người quá cảnh sẽ những cái người quá cảnh mà đi rời khỏi cái sân bay của Brazil mà đi đường bộ và đường Đông Nam Á là coi như là dùng là con số là 70% của những người như vậy, còn 30% còn lại là từ những nước từ châu Phi ra. Thì quý vị mới thấy rằng là bây giờ trước giờ là Khanh và chị Trà My chưa bao giờ đụng tới Brazil cả, tại vì thực tế rằng là mình cũng không bao giờ nghĩ tới là giống như là những người này họ sẽ bay qua Brazil để mà họ ngừng đó để họ đi. Nhưng mà bên thông bên Associated Press họ có làm một cái bài báo và họ có đi điều tra và họ có đi đưa phóng viên đi coi, thì họ thấy rằng là có rất nhiều người người ta đã lợi dụng cái lỗ hổng này để họ vào Brazil. Từ Brazil họ đi bộ qua Colombia, từ Colombia họ đi tới cái nước Panama mà qua cái Darien Gap á. Quý vị nhớ cách đây vài tháng Khanh và chị Trà My có làm một cái chương trình nói về cái vấn đề cái núi, cái khu vực Darien Gap ở dưới sau ở dưới Panama, mà hồi xưa cái khu vực đó rất hiếm người nào người ta đi xuyên qua tại nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà từ 3 4 năm trở lại là có rất nhiều người đã đi xuyên qua khu vực đó, bởi vì bây giờ có cái nhu cầu của những cái người mà đi qua bên Nam Mỹ để mà đi qua tới Mẹ, để mà đi qua Mỹ nó quá nhiều đi. Và những cái nước ở giữa họ bắt đầu ngăn chặn rất nhiều rồi. Nên bây giờ người ta phải bay qua Nam Mỹ để từ đó mà họ đi, chứ không phải đi Central America nữa, có nghĩa là những bên Trung, mấy cái nước Ecuador hoặc Honduras họ không đi được nó nữa, họ sẽ đi sâu xa hơn Nam Mỹ một chút. Bây giờ họ đang đi về cái con đường Brazil. Thì đó là một trong những cái tin tức mà mình cũng thấy là mà người Việt Nam cũng lợi dụng cái con đường đi Brazil này, cũng có rất nhiều người Việt Nam lợi dụng những cái con đường Brazil này để mà đi qua quá cảnh, để mà rời khỏi nước Brazil để mà đi bộ qua, tại vì họ không có thể nào xin thị thực vào bên Mẹ hoặc là những cái nước bên Nam Mỹ, hoặc họ không có muốn đi sâu đi xa hơn mình như vậy nữa. Thì đó là một cái bàn đạp giống như chị Trà My nói, để mà cái lộ trình để mà đi bộ qua tới biên giới tới Mỹ luôn.
Tóm lại là trước nay trong khoảng 3 năm gần đây đó thì là những cái đường mà vượt biên bất hợp pháp từ châu Á đổ vào Mỹ đó thì họ quá cảnh những cái nước Nam Mỹ này, tức là họ đi bằng máy bay từ Việt Nam qua Trung Quốc qua rất nhiều nước, cuối cùng tới Brazil hoặc là tới Cuba để mà bắt đầu đổ bộ vào cái đường biên giới Mỹ với Mexico. Và bây giờ thì Brazil cấm, tức là bây giờ những chuyến bay có những cái di dân gốc Á này mà tới cửa khẩu của chúng tôi, cửa khẩu sân bay của chúng tôi thì chúng tôi sẽ phải yêu cầu quý vị bay tiếp. Quý vị có chuyển là quá cảnh ở quá giang ở cái sân bay của chúng tôi xong rồi quý vị phải đi tiếp đến cái nơi tiếp tục của quý vị. Nếu quý vị không có chuyến bay bay tiếp thì chúng tôi hồi hương quý vị về cái chỗ mà quý vị vừa đáp tới đây. Đó là cái quy định mới bắt đầu từ thứ hai tuần sau, là vì hiện bây giờ Brazil đã cảm thấy là bị quá tải bởi làn sóng di dân từ châu Á ồ ạt như vậy. Mà trong cái làn sóng này theo thống kê chính thức của họ, cuộc điều tra chính thức cho thấy là trên 70%, có nghĩa là 10 người thì có hơn 7 người là từ Nepal, từ Ấn Độ và từ Việt Nam đi cái con đường này. Và như vậy thì bắt đầu đầu tuần sau sẽ không còn cái tình trạng mà đi quá cảnh Brazil để đổ bộ đi ra khỏi đất nước Brazil và đi đường bộ tới Mỹ nữa, mà phải đi tiếp chuyến bay tiếp, còn không có chuyến bay nào đi tiếp thì đi trở về. Vậy thì những người mà đang nằm ở Brazil vì những chuyến bay của họ trước thứ hai tuần sau họ đã tới rồi và họ đang ở trong cái lãnh thổ Brazil thì họ có bị trục xuất hồi hương hay như thế nào không, thưa luật sư Khanh?
Thưa chị và kính thưa quý vị, thì cái thông báo này có nói rằng là những cái người nào mà qua trước cái ngày thứ hai tuần tới á, thì hiện tại không có cái bên Brazil không có một cái chính sách nào để mà đưa những người này trục xuất về. Và cái thứ hai, cái chính sách cho tuần kế tới á, có nghĩa là nó sẽ không có áp dụng cho những người nào mà có thị thực để vào Brazil. Ví dụ chẳng hạn là những người nào mà không có phải quá cảnh mà họ xin được cái visa để đi du lịch chẳng hạn qua Brazil, thì họ vẫn có thể rời khỏi nước Brazil cho dù họ đi quá cảnh qua Brazil, qua một cái nước thứ ba đi nữa, nhưng mà họ có lại thị thực để vào Brazil thì họ vẫn có quyền để mà rời khỏi cái phi trường của Brazil để mà vào cái nước của họ. Và cái đó, cái Brazil đưa ra cái chính sách này và họ nói rõ luôn là những người nào có thị thực cho dù họ quá cảnh hay không, họ vẫn có thể rời khỏi Brazil nếu họ cần. Nhưng mà bắt đầu tới thứ hai tuần tới thì những người nào không có cái thị thực để mà vào Brazil á, mà họ đi quá cảnh thì họ không có quyền để mà vào nước nữa. Và những cái người đang ở trong nước Brazil dưới cái tình trạng này rồi thì Brazil hiện tại chưa có đưa ra một cái chính sách để coi như là giống như trục xuất họ hay là như thế nào cả.
Đó là thông tin mới nhất về cái ngã đường đi qua Brazil đổ tới biên giới Mỹ bất hợp pháp. Tính cho tới thời điểm này, giữa lúc là cái cuộc khủng hoảng biên giới của Mỹ vẫn còn đang rất là vất vả, đang rất là khó khăn để mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden đối phó, thì liên quan tới cái việc đường biên giới di dân bất hợp pháp và trong cái cuộc tổng tuyển cử sắp sửa bầu cử Tổng thống Mỹ thì di dân có là một trọng tâm mà mọi người đều đang chú ý, cho nên là cũng có những thay đổi trong nội bộ nước Mỹ nữa, trong khi những cái nước láng giềng họ cũng giúp Mỹ siết chặt cái đường biên giới đó bằng cách là Mexico cũng đã tăng cường siết chặt cái dòng di dân bất hợp pháp. Bây giờ thêm Brazil có cái hành động mới nhất này thì biên giới Mỹ hy vọng là sẽ đỡ nghẹt thở hơn là trong thời gian vừa qua. Trong khi đó thì trong nội bộ nước Mỹ thì cũng có những thay đổi nho nhỏ về cái chính sách di dân, chính sách di trú. Giữa lúc là cuộc bầu cử đang tới gần thì cái vấn đề di trú được mọi người chú ý, và vấn đề làm sao để cho càng ngày càng có nhiều người nhập tịch để đi bầu cử trong cái cuộc bầu cử sắp tới đây, thì chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng có một cái bước đi mới mà cách đây vài tuần chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị, là cho hợp thức hóa, hợp pháp hóa những di dân bất hợp pháp đang có mặt tại Mỹ mà đã có mặt trên 10 năm rồi và đã kết hôn với công dân quốc tịch Mỹ rồi, thì những người đó sẽ được mở đường tiến tới làm công dân Mỹ. Cái việc mở đường đó bắt nguồn từ cái việc là họ sẽ được hợp pháp hóa bằng thẻ xanh. Sau thẻ xanh thì họ sẽ được tuyên thệ nhập tịch. Thì ngày hôm nay chính thức có một cái thông tin mới về cái việc mở đường này. À, cái chính sách đó đã được triển khai cách đây 2 ngày. Xin nhường lời cho luật sư Khánh.
À, kính thưa chị và kính thưa quý vị, thì trước đây quý vị có nhớ là hồi tháng 6 Khanh và chị Trà My có làm một chương trình nói rằng bên Tòa Bạch Ốc có đưa ra một cái tuyên bố, không phải là chính sách, cũng không phải là mà ra còn một cái proclamation thôi. Họ đưa ra một cái tuyên bố rằng là họ sẽ bắt đầu sẽ cho những người nào vào Mỹ bất hợp pháp và ở bên Mỹ bất hợp pháp, và những người này cưới người có quốc tịch Mỹ trước ngày 27 tháng 6 năm 2024 và họ đã ở bên Mỹ hơn 10 năm rồi, thì bên một khi cái chương trình này được đưa vào áp dụng á, thì những người này họ có thể xin cái từ gọi là parole in place, nếu mà mình nói cái từ là PIP á, parole in place sẽ
Tá tại
thì cái từ parole in place có nghĩa rằng là họ sẽ bên Mỹ sẽ coi rằng là cái sự vào bất hợp pháp thì sẽ biến thành vào Mỹ hợp pháp, để mà cưới những người có quốc tịch Mỹ thì có thể xin chuyển dạng, xin thẻ xanh luôn. Thì tới ngày 19 tháng 8, có nghĩa là cách đây 3 ngày, thì bên Sở Di trú mới đưa ra cái đơn mới để cho áp dụng cho cái chương trình Parole in Place này. Thì cái đơn mới này được gọi là cái I-131F, gọi là I một cái số y y ngắn 131 chữ F, rồi xong gọi là cái tên của cái đơn đó là cái đơn xin Parole in Place cho những cái người mà không có quốc tịch Mỹ, hoặc là những người con kế của những người có quốc tịch Mỹ. Thì cái này nó cho những người nào có thể xin là như vậy. Chỉ có những người nào kết hôn với người có quốc tịch Mỹ và đã ở bên Mỹ hơn 10 năm, và những người này vào bên Mỹ, vào nước Mỹ bất hợp pháp, thì những người này mới có thể xin cái parole in place. Và nếu mà trong cái quá trình hôn nhân này có những cái người con mà coi như là người con kế, có nghĩa là step children đó, thì những cái người con step children này có thể xin parole in place luôn. Và
tức
theo
là
cái
liên của những người dân bất hợp
con
pháp đó đó.
riêng, là đúng rồi, có nghĩa con riêng trước cái hôn nhân hiện tại á, mà nếu mà vẫn phải đúng theo cái luật nha, có nghĩa rằng cái cuộc hôn nhân phải xảy ra trước khi những cháu này được 18 tuổi, và những cháu này thì có thể xin parole in place cho dù những cháu này vào Mỹ bất hợp pháp. Thì quý vị nhớ, để mà mình xin chuyển dạng bên Mỹ, có nghĩa là mình xin thẻ xanh bên Mỹ, thì mình phải vào Mỹ hợp pháp. Còn nếu mà mình vào Mỹ bất hợp pháp thì trước đây mình phải xin cái waiver, mình phải xin cái giấy miễn đi cái vấn đề là vào Mỹ bất hợp pháp. Nhưng bây giờ bên Tòa Bạch Ốc đưa ra cái tuyên bố này rằng, nói là ok, nếu mà quý vị có đầy đủ những cái điều kiện chúng tôi cần, có nghĩa rằng là một, quý vị vào Mỹ bất hợp pháp; hai, quý vị đã ở bên Mỹ hơn 10 năm rồi; ba, quý vị không có vi phạm luật hình sự; bốn, quý vị đã có cái hôn nhân với một người có quốc tịch Mỹ trước ngày 27 tháng 6 2024. Một khi quý vị có đúng bốn yếu tố đó, quý vị có thể điền cái đơn I-131F này và nộp vào cho Sở Di trú, và chúng tôi sẽ duyệt, và chúng tôi sẽ cấp cái đơn I-131F. Một khi chúng tôi cấp thì cái đơn I-131F này sẽ có hiệu quả trong vòng 3 năm từ cái ngày chúng tôi cấp, và quý vị có quyền xin thẻ đi làm trong cái 3 năm đó, cho dù quý vị chưa có đủ khả năng để mà xin thẻ xanh hay như thế nào. Một khi quý vị có cái I-131F đó, quý vị có thể dùng cái đó để mà xin cái thẻ đi làm. Thì cái này nó rất là khác so với những cái, xin lỗi, nó khác so với những cái chính sách trước đây về những người mà muốn cưới người có quốc tịch hay như thế nào. Nhưng mà thực tế đây là giống như cái chương trình mà cho parole, mà có nghĩa là chương trình cho vào Mỹ dưới cái sự ân đạo của bên Tòa Bạch Ốc trước đây á, là quý vị nhớ không, là sau tháng 5 2023 vừa rồi, là sau khi Title 40A hết hạn, thì bên biên giới có rất nhiều người ta tụ tập đó để mà người ta vượt qua. Thì tới lúc đó bên Tòa Bạch Ốc có đưa ra cái chính sách rằng là ok, những người nào vượt qua thì cứ cho họ vào, parole họ vào, có nghĩa là cho họ tự họ đi vào, xong một khi cho họ vào xong, hoặc một khi họ có cái parole đó rồi, họ có thể xin tị nạn bên Mỹ, hoặc là họ có thể xin cái thẻ đi làm. Thì bên Tòa Bạch Ốc đang dùng cái chính sách y hệt như vậy, nhưng áp dụng lại cho những người nào đang ở bên Mỹ bất hợp pháp, mà đã ở bên Mỹ hơn 10 năm rồi và đang cưới người có quốc tịch Mỹ. Thì những người này thực tế nếu mà con đường thông thường á, cuối cùng gì họ cũng được thẻ xanh thôi, nhưng họ phải xin cái miễn đi cái tội vào Mỹ bất hợp pháp, có nghĩa là cái waiver á. Nhưng bây giờ với cái chính sách này thì có nghĩa rằng là cho họ thẳng luôn, không cần phải xin waiver nữa. Mà quý vị biết không, cái chương trình này á rất là ngạc nhiên luôn, được đưa ra vào ngày 19 tháng 8, có nghĩa cách đây 3 ngày, ngày hôm qua đã có hồ sơ được chấp thuận rồi. Có nghĩa rằng là ngày 19 tháng 8 là cái ngày đầu tiên mà những người này có thể điền đơn để mà xin cái I-131F với sở di trú. Ngày hôm qua đã có rất nhiều hồ sơ được chấp thuận, có nghĩa là trong vòng 2 ngày là bên sở di trú họ đã chấp thuận. Cái lý do tại sao? Một là cái hệ thống, cái đơn này bắt buộc phải file online, có nghĩa là phải file qua bên USCIS. Mình không có thể nào in giấy
Trên mạng.
tờ ra mình gửi, mình phải ra file trên mạng, đúng. Cái thứ hai á, mình chỉ trả cái số tiền là coi như 580 cho mỗi hồ sơ, có nghĩa là ví dụ có một người chồng và có ba người con riêng hoặc hai người con riêng, thì mỗi người đều phải trả 580 cho sở di trú, không được miễn cái số tiền này nhé, bắt buộc phải trả. Và chỉ nộp bằng chứng rằng là ok, đã có cái hôn thú trước ngày 27 tháng 6 2024 và đã ở bên Mỹ hơn 10 năm, bằng cách là ví dụ mình đã có những cái giấy mà mình thuê thuê nhà, hoặc là cái mình giấy mình đi làm hay như thế nào trong vòng 10 năm qua, hoặc là đối với những cháu thì những cái học bạ để mà từ là cấp 1, cấp 2, cấp 3 như thế nào, để mà chứng minh cho sở di trú rằng là cho 10 năm qua mà những người này ở đây. Nộp một cái trong vòng 2 ngày sở di trú họ chấp thuận cái đơn này luôn. Và một khi họ chấp thuận cái đơn này thì giống như Khanh nói là cái đơn này nó có hiệu quả trong vòng 3 năm từ cái ngày được cấp, và những người này có 3 năm để xin thẻ xanh. Và ví dụ những người này họ chưa có chuẩn bị họ xin thẻ xanh thì họ có thể dùng cái đơn Pro Inflex này để mà họ xin cái thẻ đi làm.
Thưa luật sư Khanh, cho Rami hỏi, trong lúc này có người theo dõi chương trình, người ta nói là nếu như là được cái này nhưng mà trong 10 năm, có ở Mỹ đã 10 năm rồi, cũng có kết hôn rồi nhưng mà đã ly dị rồi thì sao? Có được xét không?
À, không được, tại vì cái hôn thú nó phải có hiệu quả ngay lúc này. Tại vì ví dụ nếu mà quý vị đã kết hôn rồi và quý vị ly dị thì cái hôn thú nó không có còn hiệu quả nữa, bởi vì cái con đường cuối cùng của quý vị là phải là xin thẻ xanh. Có nghĩa rằng là cho nếu quý vị đã ly dị cái người mà có quốc tịch hồi xưa rồi và quý vị không tiến tới hồ sơ, thì bây giờ cho dù quý vị xin cái Pro Inflexi, cái cuộc ly dị của quý vị đã cắt đi cái hôn thú của quý vị, nên vì vậy nếu mà quý vị xin sở di trú họ sẽ không có cho. Còn nếu mà quý vị giấu đi cái vấn đề là quý vị đã ly dị và quý vị cứ nộp cái hôn thú vào, nhưng mà ví dụ sau này sở di trú họ biết thì quý vị sẽ có vấn đề quý vị, bởi rồi cái đó là gọi là gian lận. Cái chương trình này á đòi hỏi rằng là quý vị phải có một cái hôn thú, và cái hôn thú nó phải có hiệu quả, chứ không phải là quý vị đã có cái hôn thú rồi xong quý vị ly dị rồi lấy cái hôn thú cũ đó ra mà xài. Cái chương trình không cho phép như vậy.
Và như vậy là cái quy định này nó được giới thiệu vào ngày 17 tháng 6, thì những ai mà có đầy đủ điều kiện tính cho tới ngày 17 tháng 6 là được lọt vào cái vòng xét xét duyệt, đúng không ạ?
Dạ đúng ạ.
Và họ đã bắt đầu triển khai cách đây 3 ngày, tức là ngày 19 tháng 8, và theo luật sư Khanh nói là chỉ mới 3 ngày thôi đã có bao nhiêu người bỏ đơn vào và đã có một số người đã được chấp thuận rồi. Cái sự duyệt xét nhanh gọn lẹ này cũng có rất nhiều lý do. Thứ nhất là nó đang rất là nhiều những hồ sơ di trú mà cần phải giải quyết, cho nên những cái gì mà họ thấy là có thể xử lý nhanh thì họ cho chạy nhanh cho rồi. Chuyện thứ hai là sắp sửa tới bầu cử thì họ muốn duyệt cho nhanh, để cho là nếu mà được người nào đầy đủ điều kiện trở thành công dân đi bầu cử được ngày đó thì họ có thêm một cái số phiếu nữa. Thành ra có đó là cái điều mà mọi người hiện bây giờ đang muốn làm nhanh gọn lẹ, và những ai trong trường hợp này họ cũng muốn tranh thủ cái thời gian ân xá này để nộp đơn, thì đây gọi là cái đặc xá tại chỗ. Nó khác với những cái đặc xá trước đây của Mỹ, tức là đặc xá từ bên ngoài nước Mỹ hoặc là đặc xá vào nước Mỹ thì nó rất hạn hẹp cho một số trường hợp tị nạn mà thôi. Và đây là đặc xá tại chỗ cho di dân bất hợp pháp đã ở Mỹ 10 năm và kết hôn với người có quốc tịch. Và bộ
Và
án
nói
đây.
về à, xin lỗi chị, nãy chị nói một cái câu để làm cho Khanh mới nhớ, chị nói về cái vấn đề cái con đường nhập tịch đó, thì cái này Khanh cũng mới Khanh cũng tự nhiên Khanh mới nhớ tới là quý vị, nếu mà quý vị chưa có quốc tịch ngay lúc này mà quý vị có đầy đủ khả năng để xin nhập tịch rồi, quý vị nên đi xin nhập tịch liền, bởi vì sở di trú họ đã đổi lại cái đơn để mà xin nhập tịch đó. Cái đơn xin nhập tịch bây giờ nó đơn giản vô cùng, nó bao gồm cỡ 4-5 trang thôi. Và quý vị nhớ cái đơn xin nhập tịch cũ nó bao gồm đâu gần có 10 trang, mà 10 trang đó đòi hỏi rất là nhiều thông tin. Nhưng mà cái đơn xin nhập tịch mới này nó đơn giản, rất là đơn giản luôn. Quý vị có thể làm trong vòng đâu có 20 phút là được, và quý vị chỉ nộp mà rất là ít bằng chứng để mà coi như là quý vị đã đủ được cái điều kiện để xin nhập tịch, thì quý vị có thể. Và trong thời gian này sở di trú họ cũng duyệt những cái hồ sơ này rất là nhanh, cũng giống như chị Trà Vi nói, bởi vì tháng 11 này là đi bầu cử nên bây giờ bên sở di trú họ đang có những cái chính sách để coi như cái tạo cấp cho những cái người mà họ đang xin nhập tịch cái công dân cái tịch Mỹ để bắt đầu họ có thể đi bầu cử cho cái năm cho tháng 11 năm nay. Nên vì vậy bây giờ thì hơi trễ rồi, nhưng mà thực tế là nếu mà quý vị đã đủ cái điều kiện để mà xin nhập tịch, quý vị nên đi nhập xin liền, bởi vì cái đơn N400 bây giờ nó giống như Khanh nói, nó đơn giản vô cùng luôn, nó không có khó, nó không có nhiều thông tin giống như cái đòi hỏi nhiều thông tin giống như cái đơn nhập tịch trước đây.
Cũng liên quan tới cái quy định là đặc xá tại chỗ này cho những người di dân bất hợp pháp mà ở Mỹ 10 năm và có kết hôn với người quốc tịch Mỹ đó, thì phía bên Cộng hòa họ đang, tức là những nhà lập pháp bên phía Cộng hòa họ đang chỉ trích cái chính sách của chính phủ dân chủ của Tổng thống Joe Biden rất nhiều. Họ nói rằng là viện trợ nhiều cách, bây giờ viện trợ luôn cả việc di trú thì nó là một cái gánh nặng xã hội rất là lớn và nó làm ảnh hưởng tới luật di trú Mỹ, nó sẽ tạo điều kiện cho người ta lạm dụng thêm và cái cuộc khủng hoảng này không bao giờ có lối thoát. Thì các nhà lập pháp bên phía Cộng hòa đã chỉ trích Tổng thống Joe Biden rất nhiều, nhưng mà phía bên chính phủ của Tổng thống, Bộ An ninh Nội địa thì họ vẫn một mực nói rằng là họ làm đúng luật lệ không phạm pháp. Thì không biết là về vấn đề luật di trú thì luật sư thấy thế nào? Cái chính sách này có phạm pháp về luật di trú hay không? Có vi phạm điều gì không?
À, thưa chị và kính thưa quý vị, thì thực tế là cái chính sách này thì giống như là lúc mà Khanh và chị Trà My mới làm cái chương trình này cách đây gần 2 tháng á, thì Khanh nói là cái chính sách này sẽ ít khi có thể có cái cơ hội, rất là ít là sẽ bị kiện trong tòa, bởi vì thực tế ra là cái này nó cái chương trình Pro, cái này nó liên quan tới cái chương trình Pro. Quý vị trước biết giờ trước đây về cái vấn đề cái đặc xá là cái đó là thuộc về quyền của những người tổng thống, họ có thể cho những cái chương trình pro bất kỳ lúc nào để mà giải quyết những cái sự tồn đọng ngay biên giới hay như thế nào đó. Thì cái chương trình pro này nếu mà áp dụng đúng thì không cũng không có cách nào để mà cãi. Và giống như chị Trà My nói mới hồi nãy á, là bên phía bên Cộng hòa thì họ đang có những cái chỉ trích, họ nói rằng là cái vấn đề này sẽ làm loạn đi thêm cái vấn đề và biên giới, tại vì có những người người ta sẽ đưa ra những cái thông tin không đúng để mà có một cái làn sóng mới ập vào để mà nói là ồ tôi có thể xin cái chương trình này để mà có thể đi làm, nó sẽ đơn giản hơn là cái chương trình tị nạn nữa. Nhưng mà thực tế ra rằng là cái đó là cái chỉ trích, nhưng mà tới ngày hôm nay, có nghĩa là ngày thứ ba của chương trình này được áp dụng, thì chưa có một cái sự kiện tụng nào cả. Quý vị nhớ hồi xưa bên ngài cựu tổng thống Trump tại vị không? Mỗi lần mà ngài mà đưa ra một cái quyết định của ngài ấy, ngày trước ngày sau có người kiện liền. Có nghĩa là chỉ trước sau thôi, vừa vừa áp dụng một ngày đầu, ngày thứ hai đã có hồ sơ đâm ra kiện rồi. Cái chương trình này bên tòa Bạch Ốc đưa ra để mà keep, coi như là cái từ họ gọi là keeping family together, có nghĩa là giữ gia đình chung lại á, thì được được đưa ra 3 ngày rồi, chưa có một thông tin gì về bị kiện tụng cả. Chỉ trích thì sẽ có lời những lời nói như vậy, và Khanh cũng không có nghĩ rằng là sẽ có một cái vụ kiện tụng, bởi vì đúng theo cái chương trình Pro thì những người tổng thống có quyền áp dụng như vậy. và để có
Dạ.
quyền giải thích
Đặt
mà
luật ngược lại đó, luật sư Thanh, tức là tổng thống có quyền áp dụng những chính sách đặc xá, nhưng mà trước nay theo luật di trú thì là quy định là những cái đặc xá này nó phải xét từng trường hợp một, case by case, chứ nó không được phép dùng cho cái là một cái sự ào ạt đại trà, không có được
dạ đúng.
dùng đặc xá cho những cái chuyện đại trà. Mà chính quyền của tổng thống Joe Biden là đã dùng cái quyền đặc xá này rất đại trà, ví dụ là trước nay là cho những người tị nạn vào ào ạt, còn Mỹ
Dạ đúng.
đặt theo cái chuyện đặc xá rồi từ từ xét sau, rồi bây giờ thêm cái chính sách này nữa thì người ta phản đối, người ta nói rằng là đặc xá chỉ theo từng trường hợp hoàn toàn là hợp lý hợp lẽ thì mới được, chứ không phải là đặc xá đại trà thì nó đâu còn cái ý nghĩa là đặc xá nữa,
Đó,
nó là
dạ đúng.
lạm dụng.
Dạ thì đó thưa chị, thì nên vì vậy bên tòa Bạch Ốc mới đưa ra cái vấn đề là họ đòi hỏi vài cái điều lệ điều kiện này, có nghĩa rằng là phải vào Mỹ bất hợp pháp, phải ở bên Mỹ hơn 10 năm, phải không có thể nào có coi như là bị vi phạm luật hình sự và phải cưới người có quốc tịch Mỹ thì chúng tôi mới cho cái đặc xá này. Nên vì vậy giống như chị nói hồi nãy á, cái đại tràng về cái vấn đề ngài đã cho những cái người vào biên giới Mỹ và Mẹ để mà vào nước Mỹ để xin tị nạn, cái đó đúng, cái đó chương trình nó sai và đã cái chương trình đó đã bị kiện rồi. Nhưng mà đối với cái đặc xá mới này nè thì ngay cách đây 2 tháng Khanh cũng có nói rằng là cái chương trình này Khanh thấy là cái cơ hội bị kiện rất là thấp, bởi vì cái chương trình đưa ra những cái điều kiện rất là rõ ràng và coi là và thực tế ra những cái người này á, những cái người vào Mỹ bất hợp pháp mà cưới người có quốc tịch và họ không có vi phạm luật hình sự, cho dù không có cái đặc xá này cuối cùng họ cũng sẽ được cái thẻ xanh, nhưng mà họ cần phải xin cái waiver, có nghĩa là cái waiver, cái 601A waiver, mà cái miễn cái tội đó. Cuối cùng những người này sẽ được, chứ không phải là họ sẽ không phải được, tại vì họ đã có những cái đủ điều kiện này rồi. Nên vì vậy cái đặc xá này áp dụng cho những cái người này thì cái cơ hội kiện tụng rất là thấp, bởi vì luật di trú có ok cái chuyện này. Tại vì những người giống như Khanh nói, những cái người này á, cho dù họ đang ở bên Mỹ bất hợp pháp đi, mà họ cưới người có quốc tịch rồi và họ đã ở bên Mỹ một thời gian rồi, và họ không có bị phạm tội hình sự, thì yes, Khanh chắc chắn quý vị luôn, cho dù quý vị làm cái hồ sơ xin waiver thì sở di trú họ sẽ chấp thuận, cơ hội họ chấp thuận rất là cao, và những người này có thể xin thẻ xanh để mà họ ở lại đây luôn. Thì bây giờ cái đặc xá này chỉ là một cái bước nữa để mà vô hiệu hóa cái 601A waiver thôi. Tại vì quý vị biết không, Khanh nói rồi, cách đây 2 tháng rồi là cái quá trình xin cái waiver nó thay đổi từ trước ngài Obama tới khi ngài Obama lên, thì ngài Obama đưa ra cái chương trình 601A, có nghĩa là xin cái đặc xá khi ở Mỹ và đợi ở Mỹ tới khi quyết định rồi mới rời khỏi Mỹ để mà xin thị thực để vào. Tới ngay lúc này ngài Biden lại đưa ra rằng là ok, nếu mà có cái này thì không cần xin cái miễn tội ở lại Mỹ bất hợp pháp nữa. Có nghĩa rằng là cái quy trình nó đi như vậy á, tới thời điểm này rất là ít kiện, cái cơ hội kiện rất là thấp, tại vì cái chương trình của ngài Obama đưa ra năm 2012 về cái vấn đề cái 601A waiver không có sự kiện tụng, tại vì cái đó nó nằm trong cái lĩnh cái nó vẫn nằm trong cái nội dung một cái luật di trú mà cho phép, và bên vấn đề là bên tòa Bạch Ốc họ đưa ra cái quy chế đặc biệt cho những cái chương trình này, và họ phải coi rằng là trong cái quá trình cái chương trình đó đó làm thì nó có vi phạm luật di trú hay không. Và ngay hồi nãy chị Trà My có nói một câu như vậy, nếu mà cho đại tràng, cho vấn đề cái đặc xá cho đại tràng, đó là cái vi phạm cái luật của người tổng thống, cái quyền của người tổng thống, đúng, cái câu đó đúng hoàn toàn luôn. Nên vì vậy Khanh mới nói rằng là tới thời điểm này bên tòa Bạch Ốc là lúc mà tháng 6 họ đưa ra chính sách này, họ đã coi như là giảm đi cái con số người có thể xin cái đặc xá này, tại vì nếu mà Khanh nhớ không sai á thì bên tòa Bạch Ốc họ đưa ra, họ nói là cái con số người có thể xin cái chương trình nó dao động vào cỡ đâu 100.000 tới 200.000 người thôi. Tại vì quý vị nhớ cái đặc thù của cái chương trình này là đòi là những người này phải ở bên Mỹ hơn 10 năm rồi. Và cái thứ hai nữa rằng là những người này phải có cái hôn thú trước cái ngày 17 tháng 6 2024. Cái quan trọng nhất là phải ở bên Mỹ hơn 10 năm rồi. Có nghĩa rằng là những người mới vào họ không được, họ không có được cái đó, và cái những người mới vào mà họ không có cái hôn thú trước ngày 17 tháng 6 thì họ cũng không có được áp dụng cái chương trình này luôn. Nên vì vậy cái con số người mà coi như là có thể xin cái này nó rất là hạn chế, chứ không phải nó là một cái giống như một cái con số người rất là lớn. Nên vì vậy giống như Khanh nói là Khanh không nghĩ cái sự vụ này sẽ bị kiện, và nếu mà có cái sự kiện tụng á thì Khanh nghĩ là quan tòa liên bang họ cũng nói rằng cái chương trình này cái tòa Bạch Ốc họ làm đúng, họ không có đi vượt quá cái mức quyền lợi mà họ có dưới cái luật di trú.
Tuy luật sư Khanh nói là con số mà hợp lệ để được xét duyệt cái chính sách này nó nhỏ thôi, nhưng mà cái con số thực ra nhỏ mà quý vị nghe chắc cũng hết hồn, là Bộ An ninh Nội địa thống kê là sẽ có khoảng 500.000 người đủ điều kiện để đi vào cái con đường này, tức là từ bất hợp pháp được hợp pháp hóa qua cái chính sách đặc xá tại chỗ này, sẽ có 500.000 di dân bất hợp pháp sẽ trở thành người có thẻ xanh chính thức nhờ cái chính sách này, và 50.000 con cái của họ, con riêng của họ đó cũng sẽ được. Như vậy là tổng số sẽ là 550.000 người sẽ được hợp pháp hóa qua cái chính sách đặc xá tại chỗ này. Mà trước nay cái chính sách đặc xá tại chỗ là vô cùng hiếm, lâu lâu mới thấy, rất khó được. Thì đó là cái điều khác biệt mà chúng ta đang thấy lúc này. Có người thắc mắc, thưa luật sư Khanh, nếu mà người ta đã ở Mỹ 10 năm mà người ta đã kết hôn rồi, là người ta đã hợp thức hóa hết trơn rồi, cần cái gì mà phải có cái chương trình này nữa? Thì cái đây là một sự hiểu lầm, xin luật sư Khanh giải thích.
Dạ, cái hiểu lầm này nó rất là lớn, tại vì quý vị nhớ như vậy nè, cái vấn đề á, là trước đây để mà xin chuyển dạng, có nghĩa rằng là để xin thẻ xanh, mà khi quý vị đang ở bên Mỹ á, thì quý vị phải vào Mỹ hợp pháp, có nghĩa rằng là cái quá trình quý vị vào Mỹ phải hợp pháp, quý vị phải có thị thực để vào Mỹ, và sau đó quý vị có thể ở lại bất hợp pháp, ok, không sao, quý vị cưới người có quốc tịch, cái chuyện đó đơn giản, không có vấn đề. Nhưng mà đây á, là những người này vào Mỹ bất hợp pháp và họ cưới người có quốc tịch, thì luật Mỹ trước đây bắt buộc rằng là để cho những người này có thẻ xanh đó, họ phải xin cái miễn cái tội vào bất hợp pháp đi, và họ phải xin cái 601 waiver trước 2012, là họ phải xin cái I-601 waiver, và cái đó đòi hỏi rằng là những người này phải rời khỏi nước Mỹ, đợi bên sở di trú duyệt cái I-601, và sau đó nếu mà sở di trú duyệt cái I-601 và họ chấp thuận thì những người này mới có thể làm việc với trung tâm thị thực để xin thị thực để vào Mỹ. Nhưng mà nếu mà trong cái thời gian họ đợi ở nước ngoài và sở di trú không chấp thuận cái I-601, có nghĩa là những người này không có cách vào hợp pháp để vào Mỹ nữa, có nghĩa họ phải đợi ở ngoài, thì thông thường những người đã vào Mỹ rồi họ không có muốn rời khỏi nước Mỹ, họ không có muốn cái con đường như vậy, trừ khi họ bắt vào cái thế rằng là giống như họ bị trục xuất hay như thế nào, họ mới nói ok bây giờ tôi muốn xin cái này, tôi đi ra ngoài tôi xin nhé. Sau tới năm 2012 khi ngài Obama lên thắng thì bầu cử, thì ngài mới đưa ra cái chính sách mới, có nghĩa rằng là nếu những người nào vào Mỹ bất hợp pháp mà cưới người có quốc tịch Mỹ, và thì những người này có thể xin cái 601 waiver, và trong cái thời gian mà họ xin cái 601 waiver, họ có thể đợi ở bên Mỹ, họ có thể đợi ở bên Mỹ thay vì rời khỏi Mỹ và đợi ở nước ngoài nhé. Thì trong thời gian họ đợi ở bên Mỹ, một khi sở di trú chấp thuận xong thì những người này sẽ rời khỏi Mỹ để làm việc với trung tâm thị thực để mà xin thị thực vào, thì tới lúc đó những người này họ sẽ biết rằng là
Là
họ
phải
sẽ
đi ra
về lại
khỏi
được.
Mỹ,
Nhưng
tức
mà
là
họ
phải đi
biết
ra
rằng là
khỏi nước
cái
Mỹ để
số quan
vấn
này,
ra từ nước tại nước của
đúng
mình.
rồi, nhưng mà họ biết rằng họ sẽ về lại được, tại vì cái 601 đã được chấp thuận rồi, thì tới lúc mà làm việc với trung tâm thị thực, nếu mà không có vấn đề gì nữa thì trung tâm thị thực chắc chắn sẽ chấp thuận để cho họ vào. Thay vì trước đây có nghĩa là mình phải ra nước ngoài mình đợi tới lúc sở di trú họ chấp thuận cái 601. Nếu sở di trú không chấp thuận thì mình bị kẹt ở nước ngoài luôn. Thì đó, bây giờ tới ngày hôm nay có nghĩa là 12 năm sau 2012 thì bên tòa Bạch Ốc đưa ra cái chính sách mới rằng là ok, nếu quý vị vào Mỹ bất hợp pháp, quý vị ở Mỹ hơn 10 năm rồi, quý vị không có cái phạm tội hình sự và quý vị có cái hôn thú với người có quốc tịch Mỹ trước ngày 17 tháng 6 2024, ok, quý vị xin cái PIP này, cái Parole in Place này, chúng tôi cấp cho quý vị, thì sau này cái tội mà quý vị vào Mỹ bất hợp pháp nó không áp dụng nữa, quý vị có thể xin thẻ xanh với sở di trú luôn. Còn nếu mà quý vị chưa đủ điều kiện hoặc chưa đủ khả năng để xin thẻ xanh sở di trú thì quý vị có thể dùng cái Parole này để quý vị xin cái thẻ đi làm tạm thời, và cái Parole này nó có hiệu quả trong vòng 3 năm, quý vị có 3 năm để xin thẻ xanh nha. Thì đó, bây giờ có nghĩa rằng là nếu mà những người nào mà phù hợp với bốn cái điều kiện Khanh đưa ra đó, thì những người đó có thể nộp 580 cho sở di trú, xin cái PIP này, họ được chấp thuận cái xong là ok, họ có thể xin thẻ đi làm, để họ đi làm, để họ tiết kiệm tiền, để nộp cho sở di trú, để xin thẻ xanh, để chuyển dạng, thay vì họ phải làm cái 601A waiver trước đây. Thì cái quá trình đó, nó một đó là trước hết đó là hồi nãy chị Trà My có nói rằng sở di trú họ ước tính rằng là 550.000 người sẽ được áp dụng cái chương trình PIP này. Quý vị nhớ mỗi cái đơn là 580 đô cho mỗi đơn, thì nếu mà mình lấy cái 550.000 mình nhân lên 580, thì nếu mà được hết thì sở di trú họ sẽ cái nguồn thu nhập cho cái chương trình này sẽ rơi vào đâu cỡ 320 triệu đô. Quý vị nhớ bên USCIS là cái bên mà duyệt đơn của mình đó, họ cái tiền họ tính phí cho những cái đơn mình nộp đó, là sẽ chi trả lương cho những người nhân viên, chứ không phải là cái bên USCIS họ là tự họ cái từ gọi là self generating income, có nghĩa họ tự có cái nguồn thu nhập của họ để mà họ tự chi trả cho nhân viên của họ, chứ không phải họ sẽ dùng cái từ cái nguồn chính sách của nước Mỹ để mà nuôi họ, giống như bên cái USCIS thì sẽ khác, giống như bên ICE là bên Immigration Customs Enforcement thì phải dùng tiền từ chính sách Mỹ, hoặc là bên hải quan và bên bên CBP là Customs Border Patrol, họ phải có những nguồn tiền từ bên nước Mỹ đưa về. Nhưng mà bên USCIS là họ tự thu tiền về những cái đơn mà những người mà muốn xin những cái phúc lợi từ di trú phải nộp tiền cho họ, và họ lấy cái tiền đó họ chi trả cho nhân viên của họ, họ duy trì những cái chương trình của họ. Nên vì vậy đối với cái chương trình Pro Inflation này, giống như Khanh nói, 550.000 người mà nhân cho 580 mỗi người nó đâu ra cỡ 320 triệu tổng thu nhập nếu mà cái chương trình này được áp dụng như vậy.
Luật sư Khanh nhắc tới cái chi phí của cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ thì là USCIS, hoàn toàn những cái chi phí đó là họ phải tự trang tự trải, tức là phải tự tạo ra và tự nuôi quân, có nghĩa là lấy từ những cái phí tổn nộp hồ sơ của những đương đơn để mà chi trả cho nhân viên trong cái khâu xét duyệt di trú và nhập tịch. Còn những cái cơ quan mà thực thi di trú hải quan, tức là coi coi cái đường biên giới có an ổn an yên hay không, hoặc là bắt nhốt hoặc là trục xuất vân vân, thì những cái bên đó là dùng chính sách, dùng tiền từ chính sách, và cái khoản tiền mà cho cái khâu mà thực thi di trú đó nó khổng lồ khủng khiếp, thưa quý vị. Nó là cả một cái nguồn là chính sách khổng lồ, với 88.000 nhân viên của cái việc thực thi di trú hiện nay thì chi phí của nước Mỹ cho cái việc an ninh về di trú rất là lớn, và vì vậy thì có những cái đòi hỏi là phải cải tổ di trú càng ngày càng cấp bách hơn, là vì nhân viên 88.000 tiền cũng là khổng lồ rồi, lại thêm di dân bất hợp pháp vào nữa, chỗ đâu chứa, chỗ đâu mà cho người ta giam nhốt ở tạm hoặc là gánh nặng xã hội vân vân, thì những cái đó là những cái bài toán rất đau đầu lúc này. Nếu chúng ta có thời gian, chúng ta sẽ đi qua cái vấn đề là chi phí của cái việc thực thi di trú tại Mỹ, nhưng mà lúc này Trà My xin nhường thời gian cho những câu hỏi mà quý vị theo dõi chương trình, quý vị đặt cho chương trình từ đầu để tận dụng cho quý vị được giải đáp nhiều nhất có thể nhé. Bạn Jack Đinh xin hỏi: tôi có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho mẹ tôi ở Việt Nam, giấy tờ đã chuyển qua NVC, tôi muốn biết lý lịch tư pháp số 2 của mẹ tôi có thời hạn bao lâu, số thu nhập của hai vợ chồng tôi và một đứa con nhỏ để bảo trợ cho mẹ tôi là bao nhiêu?
À, thưa anh, thì trước đây á, cái lý lịch tư pháp số 2 nó có hiệu quả 6 tháng, nhưng bây giờ là bên Bộ Ngoại giao họ đồng ý là họ gia hạn cái lý lịch tư pháp số 2 có hiệu quả 5. Thì quý vị có thể cứ coi như đinh ninh là cứ 5, nhưng mà hình như gần đây á, là bên Bộ Ngoại giao họ nói rằng là cái lý lịch tư pháp có hiệu quả 2 năm. Cái đó Khanh phải coi lại nhé. Tại vì Khanh nhớ trước đây là 6 tháng, tới từ từ 2019 trong cái thời điểm Covid á, thì bên Bộ Ngoại giao họ gia hạn cái đó thành cái lý lịch tư pháp là có hiệu quả trong vòng 1 năm. Nhưng mà gần đây nhất thì Khanh có nghe thông tin nói rằng là bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ nói rằng là cái lý lịch tư pháp có thể dùng được 2 năm, thì cái đó Khanh sẽ cập nhật cho quý vị sau. Còn về cái vấn đề thứ hai á, nếu mà anh hỏi về cái vấn đề cái số anh cần để cho bảo trợ tài chính là bao nhiêu, thì anh nói là anh có cá nhân của anh và người vợ và một người con á, thì cái con số anh cần để mà cho bảo lãnh người mẹ của anh qua nữa, anh cần ít nhất là 32.000 cái adjusted gross income. Cái line của anh phải coi là cái AGI, adjusted gross income, nó phải hơn 32.000. Nếu mà nó thấp hơn 32.000 thì có thể là anh không không có đủ tài chính và anh có thể thế chấp tài sản vào.
Hằng Nguyễn xin hỏi: sau khi đậu phỏng vấn và được cấp visa định cư thì thời gian ở lại Việt Nam tối đa là bao lâu?
Thông thường trong cái visa là sẽ có ngày hết hạn, thì bên cái visa định cư thông thường cái ngày hết hạn sẽ là 6 tháng, và quý vị có 6 tháng để mà quý vị coi như là làm xong hết những cái công việc quý vị cần phải làm. Và nếu mà trong 6 tháng đó quý vị không đủ thời gian hoặc là quý vị cũng chưa có chuẩn bị để mà qua, quý vị có thể làm việc với bên lãnh sự quán để mà xin gia hạn thêm 6 tháng nữa. Còn sau đó quý vị phải qua. Còn theo Khanh á, thì Khanh nói là quý vị cứ qua cho dù quý vị chuẩn bị được xong hay chưa, quý vị vẫn cứ qua. Rồi xong tới lúc mà quý vị qua là có nghĩa rằng là quý vị sẽ bắt đầu cái thời điểm mà sở di trú phải làm cái thẻ xanh để gửi cho quý vị. Tại vì một khi quý vị đặt chân vào Mỹ thì quý sở di trú có 150 ngày để mà gửi cái thẻ xanh về sau khi quý vị trả cái tiền ELIS fee á. Thì trong cái thời gian đó nếu mà quý vị muốn về Việt Nam lại cũng không sao, bởi vì cái luật Mỹ có nói rằng là nếu mà trong cái hộ chiếu của quý vị có cái thị thực của bên là đại sứ lãnh sự hoặc đại lãnh sự quán họ cấp, và lúc mà quý vị vào hải quan đóng cái dấu mộc, thì thực tế cái dấu mộc đó và cái thị thực của quý vị nó là tương đương với một cái thẻ xanh rồi. Nên một khi quý vị có thẻ xanh, quý vị có thể rời khỏi nước Mỹ và đi đi về đi lại. Và quý vị nhớ một điều thôi, mỗi lần rời khỏi nước Mỹ đừng có đi quá 6 tháng, thì quý vị vẫn có thể về Việt Nam lo hết công việc của quý vị và đi đi về về lại như vậy tiếp.
Hạnh Nguyên xin hỏi, ba em có thẻ xanh 10 năm, gia đình có việc nên về Việt Nam. Ngày 28 tháng Giêng năm nay, tới đầu tháng 2 mới có re-entry permit, hạn từ 6 tháng, tức là từ tháng 2, 24 cho tới tháng 2, 26. Nhưng cái passport Việt Nam đã hết hạn, sẽ hết hạn vào tháng 4 năm sau. Thì đến đầu tháng Giêng năm 26 sẽ về lại Mỹ có được không?
Nếu mà quý vị và vẫn về lại Mỹ trong cái thời gian mà cái re-entry permit cho phép thì không liên quan gì cả, quý vị chỉ cần phải gia hạn lại cái hộ chiếu Việt Nam thôi.
Dạ. Câu hỏi số 2 là bây giờ làm passport mới tại Việt Nam thì khi về lại Mỹ có vào Mỹ được không? Vì nghe nói thẻ
Được
xanh
chưa?
phải làm passport tại đại sứ quán.
Không không không, nếu mà quý vị làm cái hộ chiếu Việt Nam đâu liên quan gì, tại vì cái thẻ xanh quý vị vẫn còn hạn và quý vị có cái re-entry permit mà vẫn còn hạn từ lúc quý vị vào, thì cái hộ chiếu mới của quý vị không có ăn nhầm gì cả, bởi vì lúc mà bên Việt Nam làm xong cái hộ chiếu mới họ sẽ trả lại cái hộ chiếu cũ, và quý vị có thể đưa hai cái hộ chiếu vào cho bên hải quan của bên Mỹ lúc quý vị vào thì họ sẽ biết thôi, cái đó không có vấn đề gì hết đó.
Dạ, Nhi Nhi vào Mỹ theo diện chồng có quốc tịch bảo lãnh thì sau 2 năm sẽ được thẻ xanh 10 năm. Vậy thời gian 2 năm sẽ tính từ ngày ký giấy đăng ký kết hôn ở Việt Nam đúng không?
Không, cái vấn đề là như vậy này, cái ngày mà quý vị được cấp cái thị thực hoặc là cái thẻ xanh á, thì bên sở di trú họ sẽ coi rằng là cái tuổi của cuộc hôn nhân đã đủ 2 năm chưa để mà họ cấp cho quý vị cái thẻ xanh 2 năm hoặc thẻ xanh 10 năm. Nếu mà họ cấp cho quý vị cái thẻ xanh 2 năm á, thì cái 2 năm sẽ tính vào cái ngày mà quý vị thành người thường trú nhân, có nghĩa là cái ngày mà họ cấp cho quý vị cái thẻ xanh 2 năm chứ không phải là ngày hôn nhân của quý vị. Cái ngày hôn nhân của quý vị là họ dùng cái đó để họ coi tới thời điểm họ cấp thẻ xanh cái tuổi hôn nhân được 2 năm hay chưa. Nếu mà tới ngày mà họ cấp thẻ xanh tuổi hôn nhân chưa được 2 năm thì quý vị sẽ có thẻ xanh 2 năm. Và quý vị đợi 2 năm sau khi quý vị có cái thẻ xanh 2 năm đó, quý vị mới có thể xin cái thẻ xanh vĩnh viễn được. Còn nếu mà cái ngày bên sở di trú hoặc là bên Bộ Ngoại giao họ cấp cho quý vị cái thị thực và cái tuổi hôn cái cuộc hôn nhân của quý vị đã hơn 2 tuổi rồi, thì lúc mà quý vị vào Mỹ hoặc là lúc mà quý vị đang xin chuyển dạng bên Mỹ thì quý vị sẽ có cái thẻ xanh vĩnh viễn, có nghĩa là cái thẻ xanh 10 năm luôn, chứ không phải quý vị tính cái 2 năm để mà xin thẻ xanh 10 năm từ cái ngày hôn thú của quý vị, cái đó là cách tính
Dạ,
sai rồi
Dương
nhé.
Minh Trung. Dạ, Dương Minh Trung xin hỏi, có nghe nói có 120 người Việt Nam đang vượt biên qua Colombia để vào Mỹ bất hợp pháp. Theo luật sư, những người này vào Mỹ rồi có bị trục xuất về Việt Nam lại không?
À, cái con số đó thì Khanh không biết là nó như sạch thật hay không, nhưng mà những cái người này họ vào Mỹ thì họ vẫn có thể làm bất kỳ những gì họ muốn, giống như ví dụ họ xin tị nạn đi chẳng hạn, mà nếu mà cái hồ sơ của họ là thật và họ thắng cái hồ sơ tị nạn thì họ sẽ không có bị trục xuất về Mỹ. Còn nếu mà ví dụ họ vào Mỹ và họ không có cơ sở để nào mà để mà xin những cái phúc lợi từ sở di trú, và ví dụ họ bị sở di trú bắt thì á, sở di trú sẽ trục xuất họ, và cái con đường cuối cùng rằng là nếu mà họ không thắng hồ sơ thì họ sẽ bị trục xuất về Việt Nam.
Câu hỏi của bạn Trần Nhung muốn hỏi về cái chuyện là thu nhập mà đi bảo lãnh đó, thì nói là chồng đi làm một chỗ 3.000, một chỗ 4.000, vậy có đủ để bảo lãnh không?
Cái vấn đề là quý vị làm cái thu nhập của quý vị như thế nào Khanh không biết, Khanh chỉ biết là trong cái giấy khai thuế của quý vị khai như thế nào trong cái câu cái chỗ mà adjusted gross income, có nghĩa là cái dây cái con số trước khi bị đánh thuế chứ không phải tổng thu nhập nhé, gross income không phải, quý vị phải xuống cái line mà gọi adjusted gross income quý vị coi. Chứ bây giờ quý vị nói quý vị làm 10 ngàn chỗ này 20 ngàn chỗ kia nhưng quý vị không khai thì nó không có nghĩa lý gì với Khanh cả. Quý vị coi cái giấy khai thuế của quý vị thì tới lúc đó mình mới biết.
Hàng của cái đó viết tắt là chữ AGI, tức là chữ A, chữ G, chữ Y
Đúng
ngắn
rồi.
hả quý vị? Đó là cái
Dạ
con
đúng.
số thu nhập để mà nghiên cứu để mà chuyện là bảo lãnh hay không. Dạ, xin hỏi câu hỏi của Thủy là sẽ có thông tin sau này toàn diện bảo lãnh, luật không cho bảo lãnh nữa phải không? À, có tin nói rằng sau này toàn bộ các diện bảo lãnh không cho nữa phải không? Họ sẽ chuyển sang chương trình bảo lãnh giống như luật đi trừ ở Úc phải không luật sư?
Dạ không, Khanh không biết thông tin đó từ đâu ra.
Hùng Nguyễn qua Mỹ bằng visa du lịch rồi lấy chồng là công dân Mỹ, nếu visa hết hạn tôi có phải về Việt Nam không?
Dạ không cần ạ, tại vì cái visa, cái thị thực chỉ là cái vé để vào Mỹ thôi. Quý vị vào Mỹ trước khi cái vé hết hạn thì không thành vấn đề.
Cái câu hỏi vừa rồi mà của quý vị nói là có cái thông tin đó, thì vì cái thông tin này có vẻ là nó không phải là thông tin chính xác cho nên chúng tôi không thể trả lời được. Tất cả những cái diện bảo lãnh theo thân nhân gia đình trực hệ đó thì luôn luôn ở nước Mỹ từ bấy tới nay không có một cái sự thay đổi
Thay
nào
đổi
cả, cho nên là
đúng rồi.
quý vị hỏi là sẽ thay đổi như thế nào thì không có những thông tin đó. Có hay chăng cái sự thay đổi là những cái diện mà đi vào Mỹ bất hợp pháp á, thì họ sẽ có những chính sách thay đổi theo từng thời điểm, theo từng thời gian, theo từng cái thời điểm ngân sách, chính sách hay là chính trị Mỹ như thế nào thì họ
Và
đối
thực
phó thôi.
tế là trước đây cũng có vài thời điểm mà coi như những ngày bên hạ thượng nghị viện họ muốn đưa ra cái chính sách để mà cắt đi cái vấn đề anh em bảo lãnh lẫn nhau. Chị Khanh và chị Trà My đã có nói về những cái chương trình đó, chị nhớ không? Nhưng mà cái đó chỉ là những cái lời đề
Đề
nghị
xuất
và chưa bao giờ đúng cái đề xuất thôi, cũng chưa có đưa ra thực tế và cũng chưa có được bên quốc hội coi như bầu cử. Nên vì vậy trước đây có những cái thông tin như vậy, có nghĩa rằng là bên Mỹ muốn thay đổi về cái vấn đề bảo lãnh anh chị em, có nghĩa là người có quốc tịch còn muốn cắt đứt vấn đề người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh anh chị em. Nhưng mà thực tế bây giờ cái luật đó vẫn còn hiệu quả và chưa có một cái luật nào hoặc là chưa có một cái dự tính nào mà coi như là hạn chế về cái vấn đề bảo lãnh thân nhân hoặc là bảo lãnh qua bên lao động cả. Nên vì vậy những cái thông tin quý vị có đó, nó không đúng, nó sai hoàn toàn luôn ạ.
bạn Chí Hùng Nguyễn, em đang chờ lịch thi quốc tịch và đã ở Mỹ đủ 5 năm. Em có thể gửi cái đơn xin để lịch phỏng vấn nhanh hơn hay không?
Dạ không, vấn đề là quý vị không có thể nào xin expedite cái hồ sơ phỏng vấn được. Nhưng mà nếu mà quý vị đủ 5 năm rồi, Khanh nói ngay hồi nãy á, quý vị nên điền đơn xin nhập tịch, bởi vì bây giờ sở di trú họ duyệt hơi nhanh để mà coi như họ có thêm công dân mới để bầu cử tháng 11 này.
Cháu qua Mỹ năm 2014 lúc 8 tuổi, cha mẹ có quốc tịch Mỹ, cháu cũng đã làm cái passport Mỹ. Năm nay cháu 18 tuổi, cháu có cần phải làm đơn N400 nữa không? Cháu chưa có giấy quốc tịch.
À, quý vị làm N600 chứ không phải N400, tại vì nếu mà quý vị đã ăn theo cái quốc tịch từ bố hoặc mẹ thì mình chỉ làm cái N600, cái application for certificate citizenship thôi, chứ N400 là xin nhập tịch. Quý vị đã có quốc tịch rồi thì cái chỉ là N600 thôi nhé.
Câu hỏi của bạn Trí Hùng, có những người từ F2A chuyển diện sang CR1 được chấp thuận sau 1-2 tháng, nhưng lại có những người tới 5-6 tháng vẫn chưa được chấp thuận. Xin hỏi tại sao có sự khác biệt?
Cái đó không phải vậy đâu, quý vị phải coi lại hồi xưa á, cách đây trước Covid thì cái dạng F2A lúc nào cũng là current, có nghĩa rằng là không cần phải đợi. Một khi hồ sơ I-130 được chấp thuận thì mình có thể xin chuyển dạng luôn. Thì ngay thời điểm đó những người này họ sẽ xin cái I-130 và I-485 cùng một lúc. Thì lúc mà sở di trú gọi lên để mà phỏng vấn thì họ sẽ chấp thuận cái I-130 sau cái 485. Nhưng mà tới thời điểm Covid rồi thì bên sở di trú và Bộ Ngoại giao họ bắt đầu họ giãn ra. Và F2A bây giờ phải đợi, có nghĩa là bây giờ nếu mà quý vị là người có thẻ xanh, quý vị bảo lãnh người vợ hoặc người chồng quý vị, bây giờ bên Bộ Ngoại giao và Sở Di trú họ cũng chỉ mới duyệt tới những cái hồ sơ nào được bên Bộ Ngoại giao trước đã, họ chỉ duyệt tới những cái hồ sơ nào trước ngày 15 tháng 11 năm 2021 thôi. Và bên Sở Di trú nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ để mà xin á, thì ít nhất Sở Di trú họ sẽ dùng cả 2 năm tới 2 năm rưỡi để họ duyệt cái đơn I-130 của quý vị. Và cái hồ sơ đó cũng phải đợi cái lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao nó trùng hợp với cái ngày ưu tiên của quý vị để mà quý vị xin thẻ xanh bên Mỹ. Nên vì vậy không phải là cái hồ sơ này được trong vòng 1 tháng, cái hồ sơ kia được trong vòng 5 tháng. Cái đó nó sẽ rất là tùy theo cái ngày ưu tiên của quý vị có trùng với cái ngày lịch chiếu kháng hay không. Và qua những cái năm vừa qua thì lúc mà cái hồ sơ được current thì những người đó có thể xin, nhưng bây giờ không có còn current nữa, có nghĩa là cái thời gian quý vị đợi nó sẽ dài.
Quang Huy cho hỏi chị em bảo lãnh gia đình em theo diện F4 được 12 năm, bây giờ chị mất, gia đình em có còn được đi hay không?
Nếu mà cái người bảo lãnh mất á, thì cái vấn đề ở đây á, là quý vị phải coi cái người bảo lãnh mất trước khi hồ sơ được chấp thuận hay cái người bảo lãnh mất sau khi hồ sơ được chấp thuận. Nếu mà cái người bảo lãnh mất trước khi hồ sơ được chấp thuận thì hồ sơ được bảo coi như hồ sơ này hủy hoàn toàn. Nếu mà cái người bảo lãnh mất sau khi hồ sơ được chấp thuận thì tới ngay thời điểm này quý vị phải xin cái luật nhân đạo để mà nó gọi là humanitarian reinstatement. quý vị phải xin, nếu mà tùy theo cái hồ sơ quý vị đang ở đâu, nếu mà hồ sơ quý vị đang ở bên sở di trú thì quý vị phải điền cái đơn với sở di trú xin humanitarian reinstatement và cho một cái người khác nếu mà quý vị còn thân nhân bên Mỹ để thay thế vào cái người chị đã mất của quý vị để mà tiếp tục cái đơn bảo lãnh. Còn nếu mà hồ sơ đang ở bên trung tâm thị thực cũng vậy thôi, quý vị phải báo trung tâm thị thực biết và xin cái humanitarian reinstatement với sở di trú. Còn nếu mà hồ sơ đang ở lãnh sự cũng y hệt như vậy thôi, là quý vị phải xin với sở di trú chứ lãnh sự không có quyền quyết định những hồ sơ đó. Nên vì vậy quý vị coi lại cái ngày người chị mất, mất trước khi hồ sơ được chấp thuận hay sau khi hồ sơ được chấp thuận. Nếu mất sau khi hồ sơ được chấp thuận tới lúc đó mới xin cái humanitarian reinstatement được.
Philip Nguyễn, luật sư cho hỏi diện IR1 khi tới Mỹ nhưng do không sống đủ 3 năm thì ly dị, sau này thi quốc tịch có ảnh hưởng không?
Vấn đề là nếu mà quý vị có ly dị trước khi quý vị có thể sanh vĩnh viễn hay là quý vị ly dị trong thời gian ngắn khi mà quý vị vào Mỹ á, sau này quý vị thi quốc nhập tịch thì yes, những cái người phỏng vấn họ có quyền họ hỏi về cái cuộc hôn nhân của quý vị, họ hỏi tại sao quý vị ly dị nhanh thế và tại sao mà mới vào một thời gian mà ly dị rồi. Nếu mà quý vị có giải thích được và cái vấn đề tại sao hai vợ chồng không có thích hợp không ở với nhau được thì cái chuyện đó là nó không có khó. Còn nếu mà quý vị không giải thích được hoặc là có những thông tin nào không tốt cho quý vị thì tới lúc đó hồ sơ quý vị có thể có vấn đề.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, F4 tới đâu rồi thưa luật sư?
Thưa quý vị, F4 bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ cái ngày ưu tiên họ vẫn giữ như cũ cách đây mấy tháng, có nghĩa là bây giờ họ vẫn về tới ngày 1 tháng 8 2007 ạ.
Dạ, xin hỏi em đang làm hồ sơ theo diện tị nạn thì có thể làm theo diện kết hôn để xin thẻ xanh hợp pháp không?
Dạ được chứ. Cái vấn đề là như vậy nè, có nhiều người ta xin làm cái hồ sơ xin tị nạn và trong cái quá trình họ xin tị nạn thì họ có kết hôn với người có quốc tịch Mỹ. Nếu mà cái sự việc là toàn là thật, có nghĩa rằng là nếu mà hồ sơ quý vị là tị nạn là thật và quý vị điền đúng là thật và sau này quý vị có qua bên Mỹ và quý vị đang đợi thì quý vị cưới một người có quốc tịch Mỹ, hai người thương nhau thật thì cái việc đó rất là bình thường khanh làm rồi và quý vị có thể xin chuyển dạng dưới cái hồ sơ hôn nhân và quý vị có thể bỏ hồ sơ tị nạn. Nhưng nếu mà quý vị khai hồ sơ tị nạn và có một cái sự gì đó nó không trung thực trong hồ sơ tị nạn hoặc là quý vị giả tạo bằng chứng hoặc cái như thế nào đó và quý vị cưới người có quốc tịch Mỹ và cho dùng cái cuộc hôn nhân quý vị là thật đi nữa, với cái sự giả tạo của quý vị và cái sự khai không trung thực của quý vị với đơn tị nạn sẽ ảnh hưởng tới cái hồ sơ hôn thú của quý vị. Hoặc con đường thứ hai, nếu quý vị làm giả cái đơn tị nạn hoặc quý vị cũng đám cưới giả nữa thì thôi thôi lúc đó là cả hai hồ sơ đều có vấn đề luôn.
Xin hỏi diện EB5 đầu tư vào nông thôn có được ưu tiên duyệt thẻ xanh trong vòng 12 tháng không? Nghe mọi người quảng cáo như vậy.
Dạ không ạ.
Philip xin hỏi đơn DS1810 nhận được từ NVC thì phải mang tới cuộc phỏng vấn ở lãnh sự quán để người phỏng vấn ký xác nhận đúng không luật sư?
Anh không có nghe là có DS1810 nha. Quý vị muốn hỏi lại không ạ?
Dạ, câu hỏi của bạn kế tiếp là nộp hồ sơ nhập tịch và đã lăn tay rồi. Tới 1 tháng 9 năm nay đủ 5 năm, luật sư có nghĩ em sẽ được phỏng vấn thi quốc tịch trước khi bầu cử không?
Quý vị còn 2 tháng rưỡi nữa, cơ hội là ít nữa nha, cơ hội rất là ít để mà quý vị sẽ được xin phỏng vấn trước khi bầu cử, ít lắm.
Xin hỏi B2 kết hôn quốc tịch 130 nộp online trước 48 năm, hơn 5 tháng. Giờ 130 đã được chấp thuận 7 tháng. Vậy theo luật sư, 48 năm khi sẽ được chấp thuận, khi nào sẽ được chấp thuận và 130 được chấp thuận thì có quyền lợi gì không?
Cái vấn đề ở đây á là nếu mà quý vị khai như vậy thì có thể là quý vị là người thường trú nhân bảo lãnh người có người vợ hoặc chồng quý vị. Nếu vậy thì cái I-130 được chấp thuận trước thì I-485 mới lâu mới được chấp thuận. Bởi vì nếu mà quý vị là thường trú nhân bảo lãnh thì bây giờ giống như nãy Khanh mới nói là cái bộ ngoài bên bộ ngoài cái ngày lịch chiếu kháng họ mới dựng tới ngày 15 tháng 12 2021 thôi. Và nếu mà quý vị mới nộp cách đây 1 2 năm thì quý vị còn phải đợi còn lâu. Còn thông thường á, nếu mà quý vị là người có quốc tịch nhé, có tình huống như vậy, nếu mà quý vị là người có quốc tịch Mỹ, quý vị nộp cái đơn I-130 trước, xong quý vị nộp cái đơn I-485 và bất kỳ lý do gì nếu sở di trú hoặc chấp thuận cái I-130 trước thì quý vị cần phải đợi cỡ một khi quý vị nộp cái đơn 485 rồi và quý vị là người có quốc tịch bảo lãnh vợ hoặc chồng thôi nhé, chứ không phải thường trú nhân, đừng có nói phải nói thường trú nhân. Thì nếu mà trong trường hợp mà quý vị tách rời hai đơn đó ra, quý vị khai cái đơn I-130 trước rồi xong tới cái ra I-485 á, I-130 chấp thuận xong rồi thì quý vị cứ tính đâu cỡ 8 tới 10 tháng sau khi quý vị có cái thẻ đi làm qua cái hồ sơ I-485 thì sẽ có ngày phỏng vấn. 8 tới 10 tháng sau cái ngày quý vị được chấp nhận cái thẻ đi làm nhé.
Dạ.
Nên vì vậy nghe Khanh nói rất là kỹ, quý vị phải rewind lại, chứ không mình sẽ nói Khanh cái này Khanh không có nói nó áp dụng cho người thường trú nhân, nó chỉ áp dụng cho người có quốc tịch bảo lãnh, cho người vợ hoặc chồng thôi.
Dạ, có cần làm N600 không trong khi đã có hộ chiếu Mỹ, khi gia hạn là hộ chiếu Mỹ có cần bằng quốc tịch Mỹ không?
Thực tế là nếu mà quý vị muốn làm N600 cũng được, nếu mà quý vị không cần N600 cũng không sao, bởi vì vấn đề rằng là trước đây á, có nhiều người người ta chỉ có cái hộ chiếu là đủ rồi, và Khanh cũng cá nhân Khanh Khanh cũng có nói với khách rồi à, cái N600 nó rất là mắc tiền mà đợi hơi lâu, thực tế là mình không cần thiết nó, bởi vì nếu mình đã có đầy đủ điều kiện để mà mình ăn theo cái quốc tịch rồi và mình nộp với bên Bộ Ngoại giao để mà xin cái hộ chiếu và Bộ Ngoại giao họ cấp á, sau này quý vị xin hộ chiếu mới thì cái hồ sơ của Bộ Ngoại giao họ đã có rồi, họ sẽ cấp tiếp, họ không có đòi là quý vị phải đưa ra cái giấy là quý vị có quốc tịch Mỹ. Nhưng có nhiều người họ thích có cái tờ giấy đó để mà coi như nó một cái memento, giống như một cái kỷ niệm ấy chẳng hạn, cho dù họ sẽ hiếm khi nào họ xài, nhưng mà có nhiều người thích thì cứ đó là tùy theo quý vị thôi, nhưng mà bắt buộc thì không, sở di trú không không có bắt buộc là quý vị phải điền cái đơn N600, nếu Bộ Ngoại giao đã cấp hộ chiếu rồi thì quý vị ok.
Duy Lê Quốc qua Mỹ xin qua Mỹ visa du lịch xin tị nạn được cấp social thẻ đi làm được 5 năm rồi mới gia hạn thẻ đi làm lại được cấp 5 năm tiếp. Vậy cho hỏi khi nào được gọi phỏng vấn và cấp thẻ xanh?
Còn lâu ạ. Cấp thẻ xanh thì phải phỏng vấn xong, nếu mà bên sở di trú họ đồng ý với hồ sơ của quý vị thì ok, còn nếu mà phỏng vấn xong sở di trú họ không đồng ý, họ sẽ đẩy hồ sơ quý vị qua trục xuất, thì tới lúc đó quý vị có thể xin tị nạn trước quan tòa. Nhưng mà tới thời điểm này là nếu mà quý vị đã đang ở bên Mỹ và xin tị nạn thì quý vị phải đợi hơi lâu được để mới có cái cuộc phỏng vấn của quý vị.
Lương Văn Tiến, hồ sơ F3 có án tích, cần luật sư tư vấn giùm. Có những câu hỏi riêng tư không có thể hỏi ở đây. Vậy thì liên lạc với luật sư như thế nào? Người này đang sống ở Sài Gòn.
Một là quý vị có thể nhắn tin Khanh qua cái số điện thoại là bên Viber là 832 877 5080, hoặc là quý vị có thể gửi email qua cho Khanh là khanhtphạmlawfirm@gmail.com. Khanh hiện tại đang ở Hà Nội, Khanh không có kế hoạch vào trong Sài Gòn, nên nếu mà muốn gặp thì phải gặp ở Hà Nội thôi ạ.
Dạ, F2B hiện nay phỏng vấn tới đâu rồi luật sư?
À, thưa quý vị, bây giờ cái ngày lịch chiếu kháng của bên Bộ Ngoại giao họ đưa cho FTP là mới duyệt tới ngày 1 tháng 5 2016.
Dạ, xin hỏi cháu của tôi Y20 đã hết hạn tháng 5 năm nay, học xong lớp 12 và nộp đơn xin cái I20 mới trường đại học, nhưng tới ngày 9 thì tháng 8 vừa rồi mới có hiệu lực. Xin hỏi cháu tôi có bị xem là người ở lại bất hợp pháp không trong thời gian chờ cái I20 mới?
Có, trước hết đó là vấn đề như vậy này, có thể quý vị đã làm sai một bước rồi, thì thông thường là quý vị đưa cho con quý vị qua để học cấp 3, có nghĩa xong lớp 12, một khi cái I-20 hết hạn á, là quý vị có một cái grace period, người ta gọi là 30 ngày để rời khỏi nước Mỹ, và thông thường những cái người này họ sẽ xin chuyển dạng từ F1 qua B1, có nghĩa rằng là nếu mà trước khi cái I-20 hết hạn á, là những người này sẽ điền cái đơn I-539 để xin chuyển dạng từ du học qua du lịch. Tại vì cái hồ sơ du lịch cho mình ở thêm 6 tháng nữa, có nghĩa là ví dụ tháng 5 con quý vị học xong lớp 12, mình xin chuyển dạng từ du học qua du lịch thì bắt đầu tháng 5 tới tháng 11 thì trong cái tình trạng du lịch, và cái I-20 mới để mà mình vào trường đại học mình học sẽ bắt đầu cỡ tháng 8. Thì tới lúc tháng 8 mà cái I-20 mới nó bắt đầu nó mình một khi mình tới tới thời điểm tháng 6, tháng 7 rồi mình xin chuyển dạng tiếp, mình xin chuyển dạng từ B1, B2 qua F1, F2 dưới cái B20 mới, thì quý vị cái I-20 mới thì quý vị mới có thể duy trì cái sự hợp pháp hóa. Còn ở đây nếu mà lúc mà cái I-20 của cái trường lớp 12 hết hạn rồi và quý vị không xin chuyển dạng á, mà quý vị ở đây tới cái thời điểm mà quý vị xin cái I-20 mới thì con quý vị đã ở bên Mỹ bất hợp pháp rồi. Và bây giờ cái cách để mà quý vị có thể xin với sở di trú coi như họ có thể nào họ miễn đi không, nhưng mà cái đó nó rất là hiếm à, nên nhưng mà càng xin càng sớm thì sở di trú họ mới cân nhắc càng dễ, quý vị đợi lâu quá thì họ sẽ không có chịu cân nhắc về cái vấn đề đó đâu.
Dạ, ông ngoại quốc tịch Mỹ có bảo lãnh cháu ruột được không, luật sư Khanh?
Ông ngoại á, dạ không, ông bà không có thể bảo lãnh cháu chích được ạ. Ông bà có thể là bảo lãnh bố mẹ, và cháu chích thì đi ăn theo bố mẹ thôi ạ.
Dạ, Trần Tâm cho hỏi, đi tị nạn mà luật sư nói là làm giấy tờ cho mình chỉ có 3 tuần là có thẻ xanh, đúng hay sai?
Thưa quý vị, cái đó là Khanh chắc chắn là có vấn đề rồi. Tại vì hồ sơ tị nạn nếu có 3 tuần có thẻ xanh thì Khanh chưa bao giờ thấy ạ.
Dạ. Phúc Nguyễn cho hỏi passport có bắt buộc phải còn hạn 6 tháng mới vào Mỹ được không?
Cái này là rất là tùy. Nếu mà quý vị là người có quốc tịch Mỹ thì cho dù cái hộ chiếu của quý vị sắp hết hạn là lúc mà quý vị vào Mỹ cũng không có vấn đề gì cả. Còn nếu mà quý vị có quốc tịch một nước thứ ba và quý vị muốn vào Mỹ thì thông thường là bên Mỹ sẽ đòi hỏi, mà quý vị có cái thị thực, cái visa chứ không phải thẻ xanh á, thì thông thường là bên hải quan sẽ cần là cái hộ chiếu của quý vị phải có hiệu quả ít nhất là hơn 6 tháng từ cái ngày quý vị vào. Còn nếu mà quý vị có thẻ xanh và cái hộ chiếu của quý vị sắp hết hạn trong vòng 6 tháng rồi thì cũng nên làm lại cái hộ chiếu mới, nhưng mà hải quan vẫn có cho quý vị vào chứ không phải không. Nên cái tình trạng mà cái hộ chiếu sắp hết 6 tháng
Hồ
và
sơ
bên hải quan
F4
họ
được
đòi.
12 năm. Dạ, xin lỗi luật sư, tại vì cái đường truyền nó không rõ, Trà My không có nghe kỹ, thành ra không biết là luật sư nói xong chưa. Dạ, hồ sơ F4 được 12 năm nhưng tới nay chưa thấy gì. Bao lâu hồ sơ đăng, bây giờ đang ở đâu thưa luật sư?
Nếu mà quý vị chưa có thay đổi địa chỉ và quý vị không có đổi cái nhà quý vị ở, và quý vị vẫn ở từ cái căn nhà quý vị ở trước đây và quý vị vẫn nhận hồ sơ ở sở di trú á, thì thực tế rằng sở di trú họ vẫn có thể đang duyệt cái hồ sơ. Nếu quý vị có thắc mắc thì quý vị có thể gọi cái số 1-800-375-5283 ở dưới cái hóa đơn của quý vị, gọi vào sở di trú coi họ duyệt tới đâu rồi. Còn nếu mà quý vị không muốn biết thêm nữa thì quý vị có thể lên trên website là uscis.gov, xong trong đó sẽ có một cái chỗ mà quý vị có thể điền cái mã số hóa đơn quý vị để theo dõi hồ sơ. Và nếu mà quý vị theo dõi hồ sơ và người ta nói người ta đã chấp thuận hồ sơ và quý vị có thay đổi địa chỉ thì quý vị nên làm việc với sở di trú để mà lấy cái giấy chấp thuận để mà coi như là cái hồ sơ quý vị như thế nào.
Dạ, bảo lãnh con ruột có gia đình chờ bao lâu luật sư?
Bảo lãnh con ruột có gia đình và quý vị có quốc tịch đó thì quý vị phải đợi ít nhất là cỡ 14 năm, bởi vì bây giờ cái dạng F3 họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 10 năm 2010, à ngày 1 tháng 4 2010.
Trời mình không
Chắc là
nghe
bị
được.
cắt. Dạ, câu trả lời của Khanh là nếu mà quý vị có quốc tịch, bảo lãnh con có gia đình rồi á, thì bây giờ bên lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 4 năm 2010, thì có nghĩa quý vị cần phải đợi gần 14 năm.
Dạ, câu hỏi này không biết luật sư có trả lời được không? Nếu từ Hồng Kông vì xuống đường, chắc là xuống đường biểu tình đó, qua được 3 năm, vậy có được đặc xá không?
Cái này nó sẽ tùy theo quý vị có bị kết án tội gì ở bên Hồng Kông hay không về cái vấn đề quý vị đi biểu tình. Nên vì vậy lúc mà quý vị đi xin qua bên Mỹ á, thì lúc nào cũng phải có giống như một cái giấy để mà chứng minh là cái tiền án hình sự của quý vị có hay không. Nếu mà có thì cái tiền án hình sự nó sẽ được tính là như thế nào, và Khanh phải biết cái tiền án hình sự đó để mà Khanh mới nói là cơ hội quý vị vào Mỹ như thế nào. Còn về vấn đề quý vị hỏi là nếu mà quý vị đi biểu tình thì có bị ảnh hưởng gì hay không? Nếu mà quý vị đi biểu tình mà quý vị không có bị lên án hình sự và không bị kết án hình sự thì chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng quý vị đi biểu tình mà quý vị bị bắt và bị giam vô tù và bị lên tội hình sự thì cái đó nó sẽ rất là tùy cái tội hình sự mà quý vị đã bị kết án là như thế nào.
Dạ, luật sư có nói nếu hồ sơ ví dụ mà người bảo lãnh mà mất rồi đó thì có thể nộp cái đơn xin nhân đạo đó, thì hỏi làm sao biết được cái hồ sơ đã được chấp thuận, chấp nhận hay chưa?
Thì quý vị sẽ coi một khi hồ sơ được chấp thuận thì bên sở di trú sẽ gửi cho quý vị một cái lá thư để coi rằng là cái hồ sơ đó được chấp thuận như thế nào rồi. Thì quý vị cần phải hỏi cái gia đình của người hồi xưa đây là hình như là người chị bảo lãnh thì phải. Quý vị cần phải hỏi cái gia đình của người chị của quý vị á, là đã nhận được cái đồ hồ sơ được xin cái hóa đơn của cái I-130 được chấp thuận hay chưa. Còn nếu không, quý vị không cần hóa đơn cũng được, quý vị cần cái mã số hóa đơn, quý vị có thể lên USCIS để quý vị tra coi như là hồ sơ đã được chấp thuận hay chưa. Và nếu mà hồ sơ được chấp thuận rồi thì trên USCIS.gov sẽ cho biết cái ngày mà cái hồ sơ được chấp thuận. Quý vị so với cái ngày mà cái người chị quý vị mất, quý vị sẽ biết là mất trước hay là mất sau hồ sơ được chấp thuận.
Dạ, anh trai tôi nộp hồ sơ bảo lãnh anh chị em nhưng nói là mất cái số biên nhận rồi, làm sao theo dõi hồ sơ tới đâu?
À, nếu mà quý vị muốn có thể quý vị có thể nói người anh điền cái đơn ai cái gọi là cái chi 6 645. cái gọi cái Freedom Information Act Request ấy, cái FOIA, cái đó là Khanh nhớ cái lâu lắm mà Khanh không làm cái đơn này, đợi Khanh để Khanh coi cái đơn đó, nó G645. Thì quý vị
Bây
có
giờ
thể điền cái đơn xin cái information, nó gọi là FOIA, Freedom of Information Act Request, và một khi quý vị 639, xin lỗi, cái đơn là G639, và quý vị nói người anh của quý vị, điền cái đơn G639 dưới tên người anh quý vị, thì trong cái hồ sơ lúc mà sở di trú họ trả lại cái kết quả đó, thì trong đó sẽ có những cái đơn mà người anh của quý vị đã khai, và trong đó nó sẽ bao gồm những cái đơn mà người anh quý vị đã khai cho quý vị, có nghĩa rằng là nó sẽ có những cái hóa đơn trong đó. Thì một khi mình lấy cái hồ sơ cái kết quả của sở di trú họ gửi cho mình, cho sau khi mình đi cái đơn 639, mình sẽ biết là cái hồ sơ, cái mình sẽ có cái mã số hóa đơn của mình, và mình sẽ có cái copy của cái hóa đơn luôn.
Những câu hỏi tiếp theo liên quan tới cái chuyện thi quốc tịch N400 đó, có người hỏi bị bắt ở nước ngoài sau này khai cái N400 có cần khai cái vụ bắt giữ đó không? Và có người nói nộp cái đơn N400 có cần nộp lý lịch tư pháp số 2 không?
Để về vấn đề cái lý lịch tư pháp số 2 á, thì thực tế quý vị không có phần không cần thiết nữa, tại vì cái N400 mà chỉ là quản cái thời gian mà quý vị ở nước Mỹ thôi. Nếu có một cái tình trạng là nếu mà quý vị ở nước ngoài nhiều hơn quý vị ở nước Mỹ, thì thực tế quý vị không có quyền để mà nộp đơn N400 nữa. Nên vì vậy cái lý lịch tư pháp số 2 nó không có áp dụng cho cái N400, lý lịch tư pháp số 2 chỉ áp dụng cho quý vị lúc mà quý vị xin thị thực định cư thôi. Còn cái thứ câu hỏi đầu tiên á, về vấn đề là bị kết án hình sự ở nước ngoài á, thì trước hết cái này nó rơi vào hai giai đoạn. Một là quý vị bị kết án hình sự ở nước ngoài trước khi quý vị có thẻ xanh, hoặc hai, quý vị có thẻ xanh xong rồi quý vị có cái kết án hình sự ở nước ngoài trước khi quý vị xin nhập tịch. Nếu mà cái giai đoạn đầu tiên giống như Khanh nói là quý vị được kết án hình sự trước khi quý vị có thẻ xanh, thì ngay lúc quý vị xin thẻ xanh, quý vị đã phải xin miễn tội kết án hình sự đó rồi, thì sở di trú mới cho vào. Thì một khi sở di trú họ đã miễn cái tội đó vào ngay cái giai đoạn thẻ xanh đó rồi, thì tới lúc quý vị xin nhập tịch thì cái hồ sơ đó không phải là vấn đề nữa. Nhưng mà cái tình trạng thứ hai có nghĩa là quý vị đã có thẻ xanh rồi, và trong thời gian có quý vị có thẻ xanh, quý vị ra nước ngoài, quý vị bị kết án và xong quý vị vô lại nước Mỹ và xin nhập tịch đó, cái đó mới là quan trọng. Tại vì trong cái 5 năm trước khi quý vị xin nhập tịch, thì bất kỳ những cái án nào quý vị bị kết trong nước hoặc ngoài nước, quý vị phải nộp vào cho sở di trú để họ biết. Nếu mà quý vị có thẻ xanh xong, quý vị đi ra nước thứ ba, quý vị chơi và quý vị làm cái gì đó, quý vị bị kết án hình sự, thì lúc mà quý vị về lại bên Mỹ để mà quý vị xin nhập tịch, quý vị phải báo cho bên sở di trú biết, và quý vị phải lấy cái phán án cuối cùng của cái vụ kết án như thế nào. Trước hết đưa một người luật sư họ coi, cái đó nó có ảnh hưởng lâu dài với quý vị hay không. Còn nếu nếu có thì quý vị phải đợi, còn nếu mà không thì quý vị sẽ lấy những cái bản phán án cuối cùng của quan tòa nước ngoài á, để mà gửi về cho sở di trú để họ duyệt. Nhớ nha, hai giai đoạn, một là trước khi quý vị có thẻ xanh, hoặc là hai là sau khi quý vị có thẻ xanh. Trước khi có quý vị có thẻ xanh mà nếu mà quý vị đã báo sở di trú rồi thì không có vấn đề. Nếu mà sau sau khi quý vị có thẻ xanh, quý vị biết á, quý vị bị kết án, thì quý vị phải báo, quý vị phải duyệt cái hồ sơ đó với một người luật sư di trú trước đã. Và nếu mà ok rồi mới nộp nhập tịch, còn nếu không á, là nếu mà người luật sư đó họ nói ok rồi, từ tới lúc đó quý vị có thể lấy cái quyết định của quan tòa và những cái tội mà quý vị, thời gian mà họ phạt quý vị ở tù như thế nào, quý vị nộp cho sở di trú thì tới lúc đó mới được.
Xin hỏi luật sư Khanh là có cái chương trình nào mà xin đi lao động Mỹ mà được định cư cả nhà hay không?
Thì thực tế ra cái hồ sơ đi lao động Mỹ là được định cư vợ chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi mà. Còn cả nhà ở đây, nếu mà quý vị muốn nói ông bà cô chú này nọ thì không có đâu. Chỉ gia đình trực hệ thôi, có nghĩa là vợ chồng con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi.
Cho hỏi chồng thẻ xanh bảo lãnh con 14 17 tuổi có được trừ tuổi không?
Thì nếu mà 17 tuổi thì quý vị cần gì phải lo về luật trừ tuổi, tại vì bây giờ là cái ngày ưu tiên nó chỉ rơi vào đâu đợi chỉ gần 3 năm, mà nếu 3 năm sau con quý vị 20 thì vẫn dưới 21, đâu cần phải dùng luật trừ tuổi làm gì.
Những câu hỏi ở đây còn lại đó là nói về chuyện tị nạn, có người đã ở Mỹ rồi xin giấy tờ tị nạn, xin hỏi là khâu thủ tục phải làm như thế nào, có người nói là đang ở Cali giờ tiểu bang khác thì không biết là chỗ nào thì nó thuận tiện hơn, vân vân. Tất cả những câu hỏi liên quan tới tị nạn, tại vì nó sẽ cần rất là nhiều thời gian mà chương trình đã hết thời gian rồi, mong quý vị thông cảm. Trở lại vào tối thứ năm tuần sau, chúng tôi sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị liên quan tới vấn đề tị nạn, vì lúc này ở Việt Nam đã gần 12 giờ khuya. giờ Việt Nam, giờ Hà Nội đó, cho nên là chúng tôi cũng đã quá 1 giờ đồng hồ chương trình, cũng lố giờ của luật sư Thanh nhiều, mong quý vị hết sức thông cảm cho những câu hỏi ngắn gọn thì chúng ta trả lời nhanh lẹ lúc này, còn những câu hỏi mà đòi hỏi nhiều thông tin chi tiết để trả lời rõ ràng ngọn ngành đó thì chắc chúng ta sẽ hẹn nhau trong cuộc tái ngộ tuần tới ha. Thưa luật sư Thanh, tối thứ năm tuần sau xin mời luật sư Thanh trở lại để trả lời những thắc mắc liên quan tới vấn đề tị nạn. Mà nếu chúng ta không có những cái tin tức thời sự nóng bỏng thì chúng ta sẽ có cái chủ đề riêng nói về những người tới Mỹ tị nạn đó thì sẽ qua những cái giai đoạn thủ tục hồ sơ như thế nào, thời gian trình tự ra sao. Mong quý vị đón theo dõi. Cảm ơn luật sư Di Trú Khanh Phạm rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Khánh cảm ơn chị Trà My đã host chương trình, và Khánh cảm ơn quý vị khán giả đã thức khuya hoặc là coi như là để bỏ giờ ăn để coi chương trình với Khánh và chị Trà My, và Khánh xin hẹn chị và quý vị trong tuần tới.
Mong quý vị đón theo dõi nhé, 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam tối thứ năm hàng tuần, chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Trà My trân trọng cảm ơn quý vị và xin kính chào, hẹn tái ngộ tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.